Chúng con đã nhận được một số câu hỏi từ phía khán phòng đây nè. Và có một câu đầu tiên nhận được thì rất là thú vị ạ. À, kính bạch thầy là hai người kết hôn vợ chồng kiếp này có liên quan gì đến kiếp trước không ạ? À, câu thứ nhất ạ. Câu thứ hai, hạnh phúc gia đình có ảnh hưởng gì từ những nợ nghiệp của kiếp trước mang lại không ạ? Hai vị giảng Phật ạ.
Có thể nói trên 95% hôn nhân là nhân duyên của kiếp này, còn nhân duyên kiếp trước là ít. Nó có hai tình huống mà chúng ta có thể xem nó là như là nhân duyên kiếp trước. Tình huống một là đôi nam nữ đó mới gặp nhau lần đầu hoặc một hai lần, sau đó là thấy rằng là không thể sống thiếu nhau. Kể từ khi chính thức là vợ chồng của nhau đó, cho đến lúc qua đời đó, họ chung thủy một vợ một chồng. Yếu tố hạnh phúc chiếm đại đa số trong gia đình của họ, và những yếu tố bất hòa đó gần như là không có, và nếu có thì không có đáng kể. Thì đó là cái kết quả của một cái đời sống hạnh phúc mà trước đó đó hai người đã cam kết với nhau là gặp nhau ở trong kiếp sau. Cho nên là kiếp này họ mới gặp nhau lần đầu, tự động cái nhận thức tâm của họ cảm nhận được cái tần số của cái người bạn đời kiếp trước của mình rất là thân quen, để chọn lấy đúng người đó thôi, chứ không phải là một người khác. Mặc dù những người khác đang xếp hàng chờ đó có những ưu thế hơn người này rất nhiều, nhưng mà trái tim của người đó đã dành chọn cho người này, và sự lựa chọn đó đã làm cho họ có một cái sự tưởng thưởng, đó là hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Tình huống hai đó, đó là những cái ăn oán giang hồ. Thì tình huống này nó rất là hiếm, 100 trường hợp đôi lúc họ có được một trường hợp. Rồi gặp nhau là họ cũng thương đấm đuối nhau vậy đó, rồi sau khi ở chung một thời gian rồi trở thành kẻ thù của nhau, để hành hạ nhau, trừng phạt nhau. Nó giống như một cái kiểu đòi nợ, trả nợ. Cái này thì nó không phải là quan điểm của Phật giáo, nó là quan điểm ở trong dân gian thôi, như là đạo Nho. Từ đó Việt Nam mình mới có cái câu là con là nợ, vợ là oan gia. Đây là một cái phân biệt đối xử trọng nam kinh nữ. Nhưng mà nói như thế là đúng đó, thì ta phải có cái câu tương tự con là nợ, chồng là oan gia. Chứ sao mà chứ có vợ là oan gia, còn chồng mới là oan gia. Bất cứ một người nào xem vợ và chồng mình là oan gia đó thì không thể nào xây dựng được hạnh phúc. Còn xem con của mình là nợ đó thì chỉ có muốn là vứt bỏ con mình ở cái sọt rác đó. Giống như báo chí cách đây hai hôm đưa tin đó là một bé gái trần truồng bị quăng bỏ trong sọt rác, kiến cắn gần chết. Con đối với rất nhiều người là một cái nỗi niềm hạnh phúc lớn, là yếu tố giữ gìn hạnh phúc vợ chồng. Nên là Phật có xem vợ và chồng không phải là oan gia, không phải là nợ nần, mà là nhân duyên. Phần lớn là ở kiếp này. Người trọng về chủ nghĩa hình thức đó, thì chọn vợ chọn chồng đó, thiên về nét đẹp đó. Khi mà sắc đẹp nó không còn nữa thì tình yêu cách cánh bay. Người chọn vợ chọn chồng đó, nặng về tài chính đó, thì khi cái người đó trở nên nghèo đó thì tình yêu kết thúc. Hồi tháng 8 chúng tôi có đến Hàn Quốc chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Thì chủ tịch của cái nhóm Phật tử Việt Nam đó cho biết đó, để làm nghề tư vấn cho các cô dâu Việt Nam. Và nỗi khổ niềm đau của các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc là rất lớn, là do vì đó phần lớn ấy, xuất thân từ các tỉnh nghèo ở miền Nam, tin và hy vọng rằng là bằng việc lấy chồng Hàn giàu có thay đổi được vận mệnh của gia đình mình và bản thân mình. Nhưng mà vì kiến thức không có đủ, nghiên cứu không lên đến chốn, ngôn ngữ không biết, thì được sự trợ cấp của người chồng tương lai đó vài ngàn đô là thấy quá mừng rồi, và chấp nhận để làm vợ. Vui vẻ mới vỡ lẽ ra đó là ông đó chỉ là cò mồi thôi chứ không phải là cái người thật. Ông ấy đó dẫn về để mà cưới cho ba của ông ấy đang bị tâm thần. Một ông chồng tâm thần mà 70-80 tuổi, một cô gái 20 mấy tuổi, làm sao sống với nhau? Tình trạng đó nó dẫn đến sự tự tử ở các cô dâu Việt Nam, rồi bị hành hạ, bạo lực gia đình quá lớn, cho nên làm nhiều cô dâu phải bỏ trốn. Có người đó thì bị rơi vào các cái động quỷ nữa. Do đó nói tóm lại theo Phật giáo đó là không nên xem hôn nhân là nợ, vì cái người trả nợ không bao giờ vui. Người ta nỗ lực trốn nợ, trốn không được đó, thì mới phải bị đền trả trước pháp luật thôi. Còn nếu quỵt được nợ là người ta quỵt thôi. Mà quỵt nợ có nghĩa là gian dối, không có chân thật. Một hôn nhân xem nhau là vợ là nợ đó, thì người ta phải gian dối với nhau, thì như thế không thể nào xây dựng được hạnh phúc. Như vậy là để nhân duyên vợ chồng được tốt đó, thì theo Đức Phật đó, ở ngay cái cổng hôn nhân chúng ta phải đánh giá về niềm tin tôn giáo, đời sống đạo đức, rồi kiến thức hiểu biết và sự độ lượng của người mà mình sẽ gắn bó trọng đời có nhau. Còn bỏ qua những yếu tố đó là rất khó có thể có được hạnh phúc vợ chồng. Thì trên tinh thần này đó là khi mà lỡ lấy một người vợ hay một người chồng không như ý, nỗ lực mà kết thúc những cái thói quen tật xấu của người đó mà không xong, thì cái công việc còn lại của chúng ta là phải chọn lựa thôi, hoặc tiếp tục hoặc kết thúc đó thôi. Đạo Phật thì không có nghiêm cấm ly dị như là đạo Thiên Chúa. Hôn nhân trong Thiên Chúa giáo được gọi là đơn hôn, tức là trong một kiếp người chỉ được hôn nhân một lần duy nhất thôi. Ai đã ly dị thì tái hôn lần thứ hai được xem là phạm pháp và không có được giáo hội của Vatican La Mã thừa nhận. Rồi nếu người bạn đời đó mà chết đi thì việc tái giá cũng được xem là không thích hợp, không được cho phép và bị cấm đoán trong Thiên Chúa giáo. Còn đạo Phật cho phép chúng ta được quyền tự do ly hôn, tái hôn. Nhưng trong khi cái hôn nhân còn hợp pháp á, thì chúng ta phải chung thủy một vợ một chồng. Đó là sự khác biệt về quan niệm hôn nhân. Trong Jataka, tức là bản kinh nói về các kiếp trước của Đức Phật á, thì có một đoạn ngài nói như thế này: công chúa Yajudala già ta, tức Đức Phật với tư cách là thái tử Tất Đạt Đa, không phải chỉ là vợ chồng ở kiếp này tâm đầu hí hợp, mà ở nhiều kiếp trước á, đã từng là vợ chồng của nhau. Cho đó là một cái dữ liệu rất là quý, cho thấy là đạo Phật chấp nhận đó, có những cái hôn nhân mang tính là kiếp trước, người ta chung thủy với nhau quá, hạnh phúc nhau quá, cho nên người ta không muốn mất nhau ở kiếp này, cho nên tiếp tục ta gặp nhau. Còn nếu mà để nối kết cái hạnh phúc hôn nhân chung thủy ở kiếp này qua kiếp sau đó, thì trong cái tăng chi Đức Phật đưa ra ba yếu tố mà cả hai cần phải nỗ lực làm. Thứ nhất là trong quá trình là chính thức là vợ chồng của nhau, hai người phải chung thủy với nhau. Vì nếu không chung thủy đó, thì ra gặp người khác thì mình đã đi theo người đó rồi, cần gì phải đi chờ người này. Thứ hai, một trong hai người chết trước á, thì trước khi chết phải cam kết là tôi sẽ chờ đợi anh hoặc là tôi sẽ chờ đợi em. Và cái hình ảnh đó được khắc ghi rất rõ ở trong tâm của người này. Vậy thứ ba là người đi sau đó phải tiếp tục giữ sự độc thân và cam kết là tìm gặp cái người đang chờ mình. Cho nên cái hôn nhân có mang tính cách là ở kiếp trước đối với kiếp này và kiếp này đối với kiếp sau đó, rủi ro nó rất là cao. Ví dụ như cái người được sinh ra trước chết trước 10 năm đi, thì thường lớn hơn cái người mình chờ đợi là 10 tuổi. Thì trong suốt 10 năm chờ đợi đó, Có thể có những người khác người ta tới mời gọi rồi, và thậm chí là cái người mời gọi mới này đó là có nhiều đặc điểm mà ưu thế hơn cái người vợ của mình, chồng của mình ở kiếp trước. Nếu như mà không biết hài lòng, người ta có thể so sánh đó mà, cho nên người ta là hứa chờ rồi rốt cuộc là tông bịch luôn, tạm chờ. Hoặc là có người nỗ lực chờ mà người kia đó thì đã quệt, cho nên chờ hoài cho nên trở thành là ở giá, mặc dù rất đẹp, rất đàng hoàng, thành công, không có cái gì mà chê vào đâu được hết, nhưng mà hỏi tại sao không lấy chồng, tại sao không lấy vợ thì người đó không giải thích được, tại vì ở kiếp trước họ đang hứa và họ chờ cái người đó mà tìm hoài không ra. Vì người đó người ta sau khi chồng chết, vợ chết thì mấy năm sau là lấy chồng, lấy vợ mới rồi. Và cái yếu tố của người vợ chồng mới này nó quan trọng là chi phối vào cái nhận thức và đời sống của họ. Đang khi người kia là chờ ở trong sự tuyệt vọng. Do đó đó, nếu là hai người quá hạnh phúc với nhau và muốn có nhau trong tương lai nữa thì phải chung thủy, rồi phải lỡ hứa thì phải ráng làm cho bằng được, nhưng mà không có đẩy người còn lại vào cái thế ở giá. Thì đó là một cái đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy yếu tố để gặp nhau ở kiếp sau. Thì đoạn kinh này nó có xuất phát từ cái nguồn gốc như thế này nè: ông chồng là lớn tuổi, vợ thì quá trẻ trung, hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Chồng bị bệnh nặng thì trước khi chết á, ông nghĩ rằng là ông muốn cho vợ ông á phải nói những cái lời cam kết là không tái giá để ông an lòng mà ra đi. Bà vợ cảm thấy cái yêu cầu đó là xúc phạm bà. Bà nói với ông thế này là: mấy chục năm là vợ của anh, với tư cách là chồng mà anh không nhận ra được sự chung thủy của em hay sao mà phải lo sợ đến thế, anh hãy an dưỡng đi, chứ đừng lo lắng về gia đình này, em sẽ không tái giá, em sẽ dành cái tình yêu của anh đó cho các đứa con của mình để nó khỏa lấp đi cái sự trống trải của cô đơn. Nó như thế mà ông bà không tin. Thì bà vợ mới đề nghị ông ấy là đến gặp Đức Phật, người được tin là có thiên nhãn thông, tức là có được cái tuệ giác thấy được kiếp sau của con người và chúng sinh. Thì ông ấy đã đồng ý cái lời nghị của vợ, và gia nhân đã cõng ông ấy cho một cái kiệu đến gặp Đức Phật. Thì vợ ông mới đứng ra thưa hỏi Đức Phật là: bạch Thế Tôn, con là nữ cư sĩ tên gì, pháp danh gì? Kể từ khi quy với ngài là con với chồng con sống rất hạnh phúc, mà chồng con lúc nào cũng đâm đốt lo sợ là con tái giá khi chồng con qua đời, bằng tự giá xin ngài cho biết là việc đó có xảy ra hay không. Đức Phật trả lời: không cần phải do gì qua và không. Ông ấy mừng hết lớn luôn, mừng đến độ nó xuất hẳn mồ hôi và hết bệnh. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta một cái giả thuyết rằng là ông này là bị bệnh tưởng mà, mình lo, mình sợ hãi, mình quan trọng quá, mình cương liệu quá, mà vốn nó không có cần thiết. Cho nên là khi được Đức Phật phán quyết cái câu là cô ấy sẽ không có tái giá, thì ông ấy cảm thấy rằng là toàn bộ cái tình yêu mà mình dành cho vợ mình đó là được bảo toàn, không mất đi đâu hết, không ai sở hữu được nó ngoài chính ông. Nói một cách khác là Đức Phật rất quan tâm đến đời sống và vợ chồng và hạnh phúc trong hôn nhân. Và ngài đã có những lời dạy rất cao quý về nó. Nhưng rất tiếc đó, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc. Cho nên đó là các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, cũng như Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên bị nhòi sọ từ nhiều thế kỷ qua. Là tu sĩ là không có đề cập đến vấn đề này, không bàn đến vấn đề này, cũng không có tư vấn về vấn đề này, đang khi Đức Phật dạy về vấn đề hôn nhân tình yêu cho người tại gia rất nhiều. Trên tinh thần đó thì chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đó, mỗi khi dựng vợ gả chồng cho con cái của mình, nên tổ chức lễ cưới tại chùa. Thì trước sự chứng minh của các thầy, các sư cô và các bạn đồng tu, thì đôi vợ chồng trẻ đó có cơ hội nghe được những cái kỹ năng hạnh phúc vợ chồng. Và cái biết đó, đó nó giúp cho nhiều đôi vợ chồng trẻ có thể vượt qua được những cái thách đố trong cuộc sống. Có thể buổi sáng là chúng ta tổ chức tại chùa, buổi chiều tối đó chúng ta đãi ở nhà hàng. Cái việc mà quý vị chiêu đãi cho cái ngày trọng đại nhất cho con em của mình đó, nó không mất đi. Bây giờ chỉ tăng cường thêm yếu tố tâm linh thôi. Một phần như là cái lực giá trị của chư Phật để cho hôn nhân bền vững, mà các cái sự hiểu biết, các cái kỹ năng để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng đó, sẽ giúp cho đôi vợ chồng trẻ này là tự cứu giúp chính mình. Có thêm được yếu tố tâm linh này rất là quan trọng. Ở miền Nam thì việc tổ chức lễ cưới tại chùa bắt đầu trong vòng 7 năm đi qua đã trở thành một thói quen, và hiện nay ở miền Bắc đã bắt đầu có thói quen mới này, là Phật tử chúng ta nên nhân rộng phổ biến. Đang khi tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, người ta tổ chức lễ cưới tại chùa, tại nhà thờ không? Và muốn biết cái lễ cưới tổ chức tại chùa như thế nào, quý vị cứ vào trong Google đánh là lễ cưới tại chùa, nó có những bài viết, là tỉnh họ có một vài video clip rất là ấn tượng, chỉ có lợi ích cho chúng ta thôi chứ không có mắc mắc gì. Còn nếu như mà mình mạnh dạn nữa, như là ở Ấn Độ, thì lễ cưới mà tổ chức trong cái khu viên tự viện của Phật giáo đấy, hoàn toàn ăn đồ thuần chay. Lý do tại sao chúng ta phải làm như thế là vì khi chúng ta đến hôn nhân đó, cả nam lẫn nữ với tư cách là vợ và chồng đó, đều muốn là mình có con, chứ đâu ai muốn mình bị tuyệt tử đâu. Để có cái phước của con đó, thì đó mình phải gieo các cái hạt giống về bản sống, về tuổi thọ. Cho nên tổ chức ăn chay trong ngày lễ cưới đó sẽ làm cho mình đó là hạn chế được nghiệp sát, dù chỉ là gián tiếp mà. Còn chưa quen thì chúng ta không cần phải tổ chức tiệc chay, có thể tổ chức tiệc mặn cũng được, nhưng tổ chức tại chùa rất là tốt. Còn đãi ăn là đãi ăn ở nhà hàng, thì cái văn hóa này sẽ làm cho người Phật tử tại gia được chăm sóc tốt hơn, được hướng dẫn cặn kẽ hơn, và có được cái kỹ năng để vượt qua được những thách đố trong hôn nhân hơn. Xin được hỏi các.